Chào quý vị. Ngày hôm nay là lễ gì hả? Lễ Phục Sinh. Mừng cái lễ Phục Sinh cùng quý vị. Ngày hôm nay là Chúa Giêsu tới về lại sống lại với chúng ta. Để rất tiếc là đại đa số mấy cái nhà thờ xứ Mỹ này đều phải đóng cửa cả. Mình tiếp tục nói. Ngày hôm qua thầy xin tường trình cùng quý vị cái chuyến đi thầy qua bên Đại Hàn. Quý vị mà muốn quay lại thì quay ở trên YouTube. Ngày hôm qua thầy báo cáo cho quý vị là thầy phải đi hấp tấp mà đi qua bên Đại Hàn. Tại đi gấp như vậy tại vì muốn tránh cái luật mới của Đại Hàn trên công dân nước Mỹ. Tại đó là ngày cuối cùng, tới đó thì có thể từ giam hãm lại được. Nếu chúng tôi mà đi trễ hơn một ngày, nếu đi trễ hơn thì có thể là phải bị nhốt 2 tuần liên tiếp. Nếu bị nhốt như vậy thì không thể nào đi ra được để coi những cái địa điểm mà chúng tôi đang xét để mở đạo tràng bên Đại Hàn. Chúng tôi may mắn tới đó bị nhốt có 12 tiếng đồng hồ, tại họ khám phá mình là bị test, không có bị bệnh gì hết. Họ cho chúng tôi chúng tôi đi đúng may mắn đi ngày cuối cùng. Mà chưa có luật mới, chưa có, thành không bị nhốt 14 ngày mà có quyền đi ra để mà đi vô, đi ra, đi vô để mà đi làm việc. Nên tôi phải trả tiền máy bay cao hơn để mà đi như vậy. Tới cái thành phố Trung Chú, khoảng chừng 1 triệu, số dân là 1 triệu người, thành phố cũ bên Đà Hàn. Thành phố đang phát triển và chúng tôi thương lượng và có được một cái chỗ. Chính thức là 2 ngày vừa qua đã ký cái hợp đồng rồi, có thể ở đó 5 năm trời. Thành ra điều kiện rất là thuận tiện cho chúng ta mở cái đạo tràng bên Đại Hàn mà không có tốn nhiều tiền. Tôi dự tính trước là tính mua đất xong xây lên, hoặc mua cái trường học rồi sửa lại. Đều may mắn là kiếm được cái chỗ này rất là tốt mà ít tiền là đó mà. Anh quý vị thấy, chúng tôi cũng giống như tất cả những cái đạo tràng khác đang khổ sở, không có Phật tử không tới, không có lợi tức gì hết. Mặc dù như vậy chúng tôi vẫn là đi lo cái chuyện hoằng pháp như thường. Ngày hôm nay có một vài cái tấm khác nữa mà trình cho quý vị. Sau khi tới thành phố đó, thành ra chúng tôi trở về lại thành phố Sô ở cái đạo tràng lớn của người bạn mà ông ấy yêu cầu không tiết lộ cái tên của ông với lại cái đạo tràng, tại vì thiệt ra đạo tràng họ đã đáng lý phải đóng cửa, và uống trà. Ngày chùa nó giàu lắm, quý vị biết không, bỏ 6 triệu xây cái chỗ này. Có đệ tử thầy là trước có làm mở nhà hàng và nổi tiếng là làm kim chi ngon dễ sợ. Cái bà làm kim chi ngon dễ sợ lắm. Cái bà đó ở đây. Thấy không? Cái bà này. Bà cho trước có mở nhà hàng, thành ra bà cho chúng tôi ăn. Từng năm qua bà tới để bà nấu cho chùa. Đồ ăn ở Đại Hàn ngon hơn ở đây nhiều, tại vì cái vật liệu nó tốt hơn. Sư cô Hiền An đang tập để mấy. Thì bây giờ mà qua Đại Hàn, sư cô đang sắp đi rồi, phải đi gấp nữa. Tại vì qua Đại Hàn bây giờ là phải tốn $1,000 trong 14 ngày. Quý vị ai cũng cười toét miệng hết á. Đây cô này có vẻ là tỉnh bơ, là tại vì đây là con gái của bà. Cái kim chi này nó ngon dễ sợ lắm. Kim chi bên kia nó ngon bên này nhiều. Thằng nghĩ tới ăn nhiều quá, thằng lên được 2 kg, tại vì cái bữa ăn này không đó. Thầy Tom Yum ở đây, thầy ở đây. nên quý vị thấy mấy cái đồ này. Và cái mùa xuân thành họ đi mua, lái đi xa để mà mua mấy cái rau cải đặc biệt của trên núi, hái trên núi. Người Đà Hàn món ăn đó, ngày thì cần thích, tại vì họ ít dùng gia vị lắm. Thành ra họ chọn những cái loài rau cỏ cải nó khác nhau, thành ra không cần phải thêm gia vị gì hết. Nấu ít thêm đồ gia vị, ngon dễ sợ. Ngay cái món này ở đây nè, ở bên Đà Hàn này, năm ngoái bà tới bà làm cái món này ở đây, ăn cũng được, nhưng đều tới đây qua bên Đà Hàn ăn cái món này, cái khoai tây màu trắng này nó ngon hơn đây nhiều lắm. Cái này cũng phải là như người để ý ăn mozzarella, cheese mozzarella, đây là cái khoai lang màu trắng. Sau thầy Tom Yum mới mời chúng tôi, dẫn chúng tôi tới tìm trà, mọi người ông quen. Đây mấy cái trà này bên tàu người ta bán sỉ. Đây người nhà giàu mới có mấy cái chỗ này, mới xài mấy cái đồ này. Mấy cái đại sư người Đà Hàn bên kia, họ khách hàng của ông này luôn nữa, mua những cái đồ này nè. Một bánh là năm, hầu như họ mua 5,000 thôi đây. Không phải tôi mua một cái bánh như là 5,000 đâu, tôi mua cả 10 bánh như vậy. Thầy rất thích cái ông chủ này. Đây là những cái nhóm người đi. Thầy đây cái con gái của bà kia gì đó, bà Kim Chi của thầy. Cô cười toét miệng tại uống trà thích quá đây. Thầy chọc cô này, cái bà này thầy nói là đọc M5, tại lái xe BMW M5 mà lái nó chậm như là xe bò ệt vậy đó. Ai cũng cười sung sướng dễ sợ. Biết ta ra sung sướng vậy không? Thấy cái bà này đẹp không? Giờ tươi ra. Bà nói bà tới tu với mình, bây giờ về chồng khen, bây giờ thích, thấy bà như đó, em dễ thương hơn nhiều. Thế là cái ông bạn, hai người, ông này là ông bạn của thầy Trung Yên của mình. Thầy đang giảng về cái trà Phổ Nhĩ này. Thầy, cái vị, có biết tại sao ai cũng sung sướng mà vui vẻ không? Cái trà Phổ Nhĩ này, ông chủ nói cho chúng tôi đặc biệt ngày hôm nay là thưởng thức ra trà Phổ Nhĩ đặc biệt. Trong bụng mình nói, thì mình nói, trời, trà Phổ Nhĩ tôi uống đủ thứ. Thầy đã thử 30 năm, cô ở đây, con người bị gạt, nói là 50 năm này nọ. Ông cho thử, chúng tôi thử cái trà này, lần trăm đồng. Một tách lần trăm đô la, ngày đó thì uống cả 1,000 đô la trở lên. Uống ngồi đó cả tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ, ai cũng đi lên đi xuống, đi phòng tắm, thầy nhất định không đi phòng tắm. Chúng tôi học hỏi về cái trà Phổ Nhĩ mà loại xa. Cái trà này 70 năm, ngồi uống trà 45 phút. Ông nói trước, cái gì uống sẽ thấy, ngồi khoảng chừng nửa tiếng 45 phút, người nó ấm lên như vậy. Đây là cái hương chiên đàn. Nó giống như là cái cây nó bị chết rồi đó. Thầy mới nghe nói là hương chiên đàn mừng lắm, kèm nó hít vào. Thầy thôi ngửi cũng được vậy, thầy ủa cây này bao năm rồi, bao lâu rồi? Ông nói không biết bao nhiêu, nó không biết bao nhiêu, bao lâu nữa, tại nó quá, nó rất rất là lâu. Sao không có mùi gì hết, thầy hỏi. Ông nói cái loại hương chiên đàn thiệt đó, nó không có mùi gì hết á. Cái hương chiên đàn chính tông á, là cái vị nướng đốt nó lên nó mới có cái mùi hương. Ngoài ra ngửi được cái gì hết. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngửi cái mùi hương chiên đàn. Ông lấy cái hương nhỏ của hương chiên đàn, ông đốt lên. Cái mùi hương nó thơm dễ sợ. Thì thầy mới hiểu tại sao mà người ta uống trà ta phải đốt cái hương lên để ta thưởng thức cái mùi. Thầy nó học hỏi nhiều dễ sợ lắm. Thầy nó mừng dễ sợ, giống như học trò vậy đó. Ông thầy cho chúng tôi coi mấy cái đồ sưu tập của ông ấy. thì muốn nói nhiều nhiều, tại vì muốn tôn trọng cái sự kiến đạo của ông. Ai thắc mắc gì không? Xong chứ tương tôi đi về, trở về. Thì cái phi trường nó giống như là tất cả phi trường khác là trống trơn. Chính phủ Mỹ bắt chúng tôi quay đo cái nhiệt độ. Trước khi được đi, chính phủ đại hàng cho chúng tôi một cái giấy chứng nhận chúng tôi đã theo tuân luật của họ. Cái hàng không Asiana tội lắm, hàng không nhỏ mà nghèo nữa, thành ra hiện bây giờ không có khách, thành ra đồ ăn họ hâm lui hâm tới ít nhất 10 lần những cái đồ ăn chay. Thật chúng tôi mua mì ở đây. Lần đầu tiên trong cuộc đời mà tới về cái phi trường Bradley quốc tế, đi qua customs 5 phút rồi xong hết tất cả. Chúng tôi đứng đang đợi xe để tới đón chúng tôi. Ông tài xế, ông bảo vệ ông này nói với người tới đàn về cẩn thận, ông phải bọc đầy hết. Cô hiền tín quên đeo mặt nạ. Chúng tôi tôn trọng luật ở đây lắm. Ai thắc mắc gì không? Nhắc lại cái vị thấy là cái đây ở LAX, đầu xe, bãi đầu xe không có xe gì hết. Cái chỗ bãi đầu xe này có cái xe tới đón chúng tôi và thêm một xe khác nữa thôi. Ai cũng khổ dễ sợ lắm. Chúng tôi sẽ dọn qua Đại Hàng ở cái thành phố LA, nó trở thành thành phố của ma quỷ, không có ai, không thấy một mạng nào hết. Nói về Đại Hàng, tại sao chúng tôi là dự tính qua Đại Hàng, tôi bành trướng qua Đại Hàng, tại vì để thích cái văn hóa người Đại Hàng và thì thích người Đại Hàng, thích chỗ nào. Cái lợi dụng cơ hội này cho phép thầy chọc quê làm cho người ta mắc cỡ, hai người mắc cỡ. Chùa chúng ta rất may mắn, hân hạnh có hai cái vị sư Đại Hàng qua đại học hỏi. Ông sư Trung Nghiên và sư cô Sáng Quốc. Sư cô Sáng Quốc. Quay hình để quý vị thấy. Thầy Trung Nghiên ở đây bao lâu rồi? Sáu tháng thôi. Sư cô. Ok. Sư cô Sang Quốc. Nào. Thầy Trung Nghiên khi mà tới đây đó là nhị thiền. Sáu tháng trời. Quý vị biết bây giờ thầy Trung Nghiên ở trình độ nào không? Thầy già. Hả? Tam quả A-la-hán. Ông sư già gặp ai cũng nói là A-la-hán. Trật lất. Thầy đi, trước khi thầy đi, thầy nhìn ông này thì thấy khác. Và bây giờ thầy ngày trở về lại, thầy ngày hôm qua, cách đây 3 ngày thầy nhìn. Dễ sợ không? Ông tu cách nào vậy? Thầy Trung Nghiên 6 tháng qua làm gì thầy hỏi thử. Hả? Nói là thầy bắt ông làm việc. Đừng có tin ông á. Quên cái phần thầy nói phải ăn thêm nữa. Cách đây 1 tháng sư cô Sang Quốc tới chùa, thầy tưởng sư cô sẽ tuột luộc. Tại sư cô tới đi tu với chúng ta hình như là 4 5 tháng gì đó. Cách đây 2 năm. Đạt tới ngũ định, xong sau một năm về lại Đại Hàng, xong trở lại đây tu với chúng ta thì vẫn còn ngũ định như thường. Bây giờ sư cô ở đâu rồi? Bây giờ ở trên đỉnh của cái thế giới này, ở trên đỉnh của thế giới này có nghĩa là bát định. Phải chi mà đệ tử của chùa mình mà tu mà nó giỏi như vậy. Mexico hết chỗ đi rồi. Thì lấy cái định là bác định mình đi đâu bây giờ. Bây giờ sư cô phải qua đây qua Ấn Độ, ở bên cái Ấn Độ để mà tu với mấy người guru trở thành với cái cách mà họ tu như vậy chắc họ sẽ đắc đạo trước khi mà thầy đắc đạo luôn nữa. Tiếp tục cố gắng sẽ xa hơn người khác nhau như vậy. Người bên phụ nữ bên đàn ông thầy đùa chơi cái ông thầy trung niên là khổ dễ sợ lắm. Sư cô sang quốc thì thoải mái hơn tí, con gái chúng tôi nương tay một tí, đàn ông thì hành hạ hơn một tí. Cái ông trung niên đặc biệt ở chỗ này, ông này giống như lính gì đó, marine tiếng Việt Nam là gì ha, thủy quân lục chiến đó. Nó nói một cái ông thủy quân lục chiến là thầy nói là ông rời cái núi cho tôi. Thì ông ngoài ông lập tức nói là dạ tuân lệnh, mà thầy muốn con làm lúc nào nói ngay bây giờ này, ông nói gì vậy? Không bao giờ hỏi cái gì. Người khác sẽ hỏi thầy tại sao vậy thầy, tại sao thầy đòi dời cái núi làm cái gì vậy. Ông này giảng gì như vậy, thầy nói sai đi dời cái núi là đi dời cái núi thôi, không cần suy nghĩ gì hết đó. Cố gắng tu đi. Ok. Thầy người đà hàng, mấy thầy mấy cô đà hàng đó, họ tu rất là tinh tấn, nhưng đều không có sự hướng dẫn, không có sự tinh tấn, có sự tinh tấn không có sự hướng dẫn, có phương pháp đàng hoàng đó, thì khó mà tiến bộ lắm. Thành đại đa số người đà hàng họ tu rất là tinh tấn, rất là thành tâm. Và nhất là nhiều người đó sẽ có người cái căn cơ là đại thừa, một số thầy gặp là tiểu thừa, thầy lầm lờ. Mấy người đó mà tới mà xin vào tu chung chúng ta, thầy đã từ chối ngay lập tức. Đối với thầy đó, khi thầy nhận vào chùa đó, là cái thầy có dự tính lâu dài lắm. Để nhìn tới không phải riêng, có thể là 1-2 năm đâu. Thầy nghĩ là 10 năm, 15 năm, có thể cuộc đời của thầy luôn đó. Ngày hôm nay tới đây mình ngừng lại. Cảm ơn quý vị.